Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh, để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Trong hai tuần qua, chúng ta đã phân tích về những điều kiện để làm môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta đã biết môn đệ là người học trò, là người theo Chúa, là người sống với Chúa, là người đào tạo người khác trở nên môn đệ của Chúa như chính mình. Chúng ta cũng biết rằng là môn đệ của Chúa, chúng ta phải trả một giá rất đắt, đó là phải hy sinh cả cuộc đời để theo Chúa. Sự hy sinh này nghe thật to lớn. Nhưng khi so sánh với sự hy sinh Chúa đã dành cho chúng ta, sự hy sinh của chúng ta thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, người đời có thể vì những mục đích không lấy gì làm cao đẹp, mà họ còn dám hy sinh, dám quên mình để đạt được những điều chóng phai tàn, thì không có lý do gì chúng ta lại không sẵn sàng hy sinh để đạt được những điều cao quý hơn ở đời này và cả ở đời sau. Đây là những điều chẳng những lợi ích cho chính mình, mà còn lợi ích cho bao nhiêu người khác. Giá phải trả để làm môn đệ của Chúa thật đắt, nhưng cũng thật giá trị. Giá trị ở chỗ nó đem lại cho chúng ta ý nghĩa đích thực của đời sống. Mỗi người ở đời đang chạy theo một điều gì đó. Nhưng chúng ta là người của Chúa, chúng ta chạy theo Chúa, chúng ta đi theo Chúa. Không còn hạnh phúc nào có thể so sánh được. Trong chương trình này, mục đích của chúng ta là học nơi gương của những người đã theo Chúa, tức là những môn đệ của Ngài. Chúng ta biết rằng khi ở trần gian này, Chúa có 12 môn đệ. Một trong 12 người đó về sau đã phản Chúa, nhưng những người còn lại là những người đã yêu mến Chúa và đã tiếp tục sống cho Chúa. Thánh Kinh không ghi lại đầy đủ về đời sống của mỗi một môn đệ. Tuy nhiên, qua những phần thánh kinh khác nhau, chúng ta có thể kết hợp lại và biết được phần nào về những người này. Người nổi bật nhất trong các môn đệ của Chúa Giêsu là ông Phi-e-rơ, hay vẫn thường được gọi là Thánh Phê-rô. Ông là người nổi bật nhất vì ông là người mau miệng, phát biểu nhiều ý kiến và thánh kinh ghi lại nhiều điều về ông. Chúng ta sẽ đặc biệt chú ý đến ông Phi-e-rơ từ những ngày đầu ông theo Chúa đến sau ngày lễ ngũ tuần, là lúc ông được đầy dẫy Chúa Thánh Linh và làm những việc phi thường cho Chúa. Học cuộc đời của Thánh Phê-rô, chúng ta nhớ rằng ông cũng là một người như chúng ta. Hơn nữa là một người nông nổi, nóng tính. Nhưng qua những năm tháng sống với Chúa, cuộc đời của ông đã được thay đổi. Chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời của ông để học được nhiều điều cho chính mình. Lần đầu tiên Thánh Kinh nhắc đến ông Phi-e-rơ là trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 18 đến 20 như sau. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Qua các câu thánh kinh này, chúng ta biết được ít nhất là hai điều sau đây về ông Phi-e-rơ. Thứ nhất, ông là người làm nghề đánh cá, và thứ hai, ông có một người em tên là Anh-rê. Về việc ông theo Chúa, chúng ta thấy Chúa chỉ phán với hai anh em của ông một lời là các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Sau khi nghe lời phán đó, hai người đã theo Chúa ngay. Câu hỏi chúng ta đặt ra là tại sao ông Phi-e-rơ có thể theo Chúa một cách dễ dàng như vậy? Câu trả lời là đây không phải là lần đầu tiên ông gặp Chúa. Đọc trong Phúc Âm Giăng chương 1, chúng ta sẽ thấy được những điều đã xảy ra trước lần gặp gỡ này. Phúc Âm Giăng chương 1, câu 35-42 ghi lại như sau. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, bèn nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa quay lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi, nghĩa là thầy. Thầy ở đâu? Ngài phán rằng, hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10, nghĩa là vào 4 giờ chiều. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Anh-rê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp Đấng Mê-si, nghĩa là Chúa cứu thế. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng, ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Như vậy, chúng ta thấy Anh-rê là người em của ông Phi-e-rơ, đã là môn đệ của ông Giăng Báp-tít. Ông này được ông Giăng giới thiệu với Chúa Giê-xu và đã đến gặp Chúa Giê-xu. Sau đó, ông đưa anh của mình là Phi-e-rơ đến với Chúa. Và khi đến gặp Chúa, Chúa đã đổi tên của ông. Từ đó, ông mới có tên là Phi-e-rơ. Chúng ta sẽ nói về vấn đề đổi tên của sứ đồ Phi-e-rơ sau. Nhưng trước hết chúng ta hãy xem việc Chúa kêu gọi ông và việc ông theo Chúa. Có những đặc điểm sau đây chúng ta cần ghi nhớ. Thứ nhất, ông Phi-e-rơ được giới thiệu với Chúa qua người em của mình là ông Anh-rê. Đây là một gương rất tốt đáng cho chúng ta noi theo. Đó là hướng dẫn người nhà của mình, người thân của mình đến với Chúa. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ hãy làm nhân chứng cho Chúa tại Sa-lem, tức là ngay chỗ mình đang ở trước. Đây cũng là nguyên tắc chúng ta nên theo hôm nay. Đành rằng vấn đề truyền giảng là cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta không thể chỉ nghĩ đến những người ngoài mà không nghĩ đến người nhà của mình trước. Nhiều người quá bận rộn trong việc giới thiệu Chúa cho người khác mà quên đi người nhà của mình cũng cần được cứu rỗi như vậy. Nhiều vị mục sư, truyền đạo, nhiều người lãnh đạo tinh thần nói rằng phải lo công việc Chúa và đã không lo cho con cái, đến nỗi có những người đưa được rất nhiều người trở lại với Chúa, nhưng chính con cái của mình lại hư hỏng. Giới thiệu Chúa cho người thân của mình, cho người nhà của mình là điều chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện. Chúng ta cần cầu nguyện cho họ, để Chúa hành động trong tâm hồn họ. Có nhiều người vì người nhà của mình không tin Chúa mà gặp nhiều khó khăn. Thật là thách thức cho những người đó. Những người ấy cần kiên trì, bền tâm cầu nguyện, để Chúa có thể thực hiện những phép lạ, thay đổi lòng người. Có những cặp vợ chồng chỉ có vợ hoặc chồng tin Chúa mà thôi. Đây cũng là điều gây khổ tâm không ít. Một mặt, những người này cần nói về Chúa cho vợ hoặc chồng của mình. Nhưng mặt khác, người vợ hay người chồng đó cũng phải xử sự xứng đáng, đúng theo lời Thánh Kinh dạy để có thể cảm hóa vợ hoặc chồng của mình. Người vợ dù tin Chúa, không nên vì chồng không tin Chúa mà bày tỏ thái độ khinh thường. Trái lại, càng phải thuận phục nhiều hơn để minh chứng cho niềm tin thật của mình. Nói về Chúa cho người nhà, hướng dẫn họ đến với Chúa, đó là bổn phận của mỗi một chúng ta. Chúng ta cần làm điều đó trước khi nghĩ đến việc đưa những người khác đến với Chúa. Điểm thứ hai chúng ta ghi nhận trong việc ông Pierre gặp Chúa là việc sau đây. Ông Pierre đã được giới thiệu với Chúa một lần, rồi sau đó trở về với nghề cũ. Và vì vậy, khi Chúa gặp ông một lần nữa, kêu gọi ông đã sẵn sàng đi theo Chúa ngay. Điều này cho thấy rằng, việc đưa một người trở lại với Chúa là một tiến trình. Không phải tự nhiên người ta sẽ tin theo Chúa ngay. Người ta cần thì giờ tìm hiểu, thấm nhuần những lời dạy của Chúa trước khi đi đến quyết định. Đây cũng là chiến thuật chúng ta nên dùng để đưa người khác trở lại với Chúa. Trước hết, chúng ta cần giới thiệu Chúa cho người khác. Có thể người ấy không tiếp nhận Chúa ngay. Nhưng ngày tháng trôi qua, mỗi ngày học biết về Chúa nhiều hơn, những người ấy sẽ có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa. Dĩ nhiên, có những người được Chúa mặc khải cách đặc biệt để thấy rõ về Chúa và tiếp nhận Chúa ngay lập tức. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp cho thấy rằng theo Chúa là cả một tiến trình. Một người được giới thiệu về Chúa một vài năm trước, đến một lúc nào đó, người đó thấm nhuần hoặc được Chúa hành động cách đặc biệt sẽ tiếp nhận Chúa. Gieo đạo vì vậy là điều chúng ta không nên sao lãng. Lời Chúa dạy, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Lời Chúa cũng dạy, đến kỳ, chúng ta sẽ gặt. Gieo rắc tình thương của Chúa, gieo rắc tin mừng của Chúa cho mọi người, mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Sẽ đến lúc chúng ta thu hoạch được những kết quả mà chúng ta không ngờ trước được. Điều này cũng đi song song với một yếu tố khác nữa là khi chúng ta nói về Chúa cho một người và người đó tiếp nhận Chúa, chưa hẳn đó là nhờ lời của chúng ta. Rất có thể một người đã được nghe lời Chúa từ trước nhưng chưa tiếp nhận. Đến lúc chúng ta giới thiệu Chúa lại cho họ, lúc đó họ mới tin nhận. Chúa Giê-xu đã nêu rõ nguyên tắc này cho các môn đệ trong Phúc Âm Giăng chương 4, câu 37 và 38 như sau. Chúa phán, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm. Còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ.
Tin thật Chúa nhân từ vẫn sống. biết bao người, biết bao người vẫn sống đau thương. Hãy đưa người đến trong tình yêu. Này ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con. Nói cho người, nói cho người đi. Biết bao người vẫn sống đau thương. Hãy đưa người đến trong tình.
Hai điểm đầu tiên chúng ta ghi nhận trong việc Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ và ông theo Chúa, đó là thứ nhất, ông được người em của mình giới thiệu Chúa. Điều này nhắc chúng ta cần nói về Chúa cho những người thân, những người trong gia đình mình. Điểm thứ hai chúng ta ghi nhận đó là việc đưa một người trở lại với Chúa là một tiến trình. Có thể người ta không tiếp nhận Chúa ngay, nhưng phải trải qua một thời gian mới quyết định theo Chúa như điều ông Phi-e-rơ đã làm. Điều thứ ba chúng ta ghi nhận ở đây là ông Phi-e-rơ sau khi gặp Chúa lần đầu trở về với nghề cũ, rồi gặp Chúa lần khác, được Chúa kêu gọi, ông đã dứt khoát từ bỏ tất cả và theo Chúa ngay. Việc ông Phi-e-rơ theo Chúa như vậy minh chứng cho chúng ta thấy về giá để làm môn đệ của Chúa mà ông Phi-e-rơ sẵn sàng trả. Chúa Giê-xu đã phán, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Bỏ tất cả mọi sự mình có, đó là điều mà sứ đồ Phi-e-rơ đã làm. Thánh Kinh ghi, hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Ông Phi-e-rơ đang làm nghề chài lưới, nhưng khi Chúa kêu gọi ông đã bỏ lưới mà theo Ngài. Về sau, chính ông cũng đã đặt câu hỏi với Chúa. Này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo Thầy. Câu này hàm ý rằng, chúng tôi đã bỏ tất cả mà theo Chúa thì chúng tôi được gì? Và Chúa đã trả lời cho ông như sau, được ghi trong Phúc Âm Mát chương 10, câu 29 và 30. Chúa Giê-xu trả lời ông Phi-e-rơ, quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đang bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Chúa cho ông Phi-e-rơ và các bạn thấy rằng, mặc dù họ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa, họ không mất gì cả. Họ lại được những điều mà người khác không có. Họ được lại những điều dưới những hình thức khác. Những người đã ra đi phục vụ Chúa đều kinh nghiệm được điều này. Họ đã hy sinh thật nhiều, nhưng cũng đã kinh nghiệm được những điều mà người khác không bao giờ kinh nghiệm được. Họ từ bỏ nhà cửa, đất ruộng, và Chúa đã cho họ có được nhà cửa, đất ruộng, hoặc là trên thực tế có vẻ như không có, nhưng họ vẫn được có chỗ ở, chỗ ăn đầy đủ, không thiếu thốn gì cả. Họ có thể phải từ bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, nhưng Chúa đã ban lại cho họ những anh em, chị em khác, những người trong đại gia đình của Chúa. Mất mà thật ra không mất, đó là điều mà họ đã được kinh nghiệm. Sứ đồ Phao-lô cũng đã kinh nghiệm điều này, và ông nói trong thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Corinto, thư Corinto thứ 2 chương 6 câu 10 như sau. Ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Việc Chúa kêu gọi ông Phi-e-rơ cũng có một điểm đặc biệt nữa, đó là Chúa bảo ông theo Chúa để ông trở thành tay đánh lưới người. Ông Phi-e-rơ đang làm nghề đánh cá, và giờ đây Chúa kêu gọi ông lo một công việc khác. Nhưng Chúa vẫn dùng danh từ chỉ nghề nghiệp của ông, đó là đánh lưới. Ông cũng đánh lưới, nhưng không đánh lưới cá nữa, mà là đánh lưới người. Lời kêu gọi này của Chúa cho thấy, khi chúng ta theo Chúa thay đổi mục đích sống của chúng ta. Trước kia sứ đồ Phi-e-rơ dồn sức lực để lo nghề đánh cá. Giờ đây, cũng sức mạnh đó, cũng khả năng đó được dùng để chinh phục người khác cho Chúa. Điều này đã thành sự thật khi trong bài giảng đầu tiên, ông đã đưa 3.000 người đến với Chúa. Có thể nói, đó là một mẻ lưới lớn, mẻ lưới người đầu tiên mà ông Phi-e-rơ đánh được. Dù chúng ta có khả năng nào, dù mục đích của đời sống của chúng ta là gì, nếu chúng ta thật lòng theo Chúa, Chúa sẽ biến đổi và hướng dẫn chúng ta sử dụng tài năng, sức lực của chúng ta để làm những việc lớn cho Chúa. Bài học đầu tiên về sứ đồ Phi-e-rơ hôm nay cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, nói về Chúa cho người trong gia đình là điều quan trọng. Chúng ta phải chú ý làm điều đó trước. Thứ hai, theo Chúa là một tiến trình, không phải một ngày một buổi mà người ta có thể quyết định theo Chúa. Chúng ta cần gieo rắc tin mừng và kiên nhẫn cầu nguyện chờ đợi. Thứ ba, khi đã biết về Chúa và nghe tiếng Chúa gọi, chúng ta cần dứt khoát và theo Chúa ngay, sẵn sàng từ bỏ tất cả. Từ bỏ như vậy, chúng ta không mất mát gì cả, trái lại còn được lợi gấp trăm lần mà không một ai khác có thể kinh nghiệm được. Và thứ tư, dù chúng ta có khả năng nào, nghề nghiệp nào, khi theo Chúa, Chúa sẽ dùng chính khả năng đó, nghề nghiệp đó, để chúng ta có thể phục vụ Chúa.
Mọi người còn vương vấn. vấn trong cuộc đời, cho lẽ sống bên yêu hy vọng. Từ nay sống cho người lòng mến yêu người, người đã đến cho tôi niềm tin. Đời tôi có ra gì, người đã thương tình, cho lẽ sống bên yêu hy vọng. Chúa vào đời vì nỗi đau buồn, vì tang tóc đắng cay sầu than. Người sinh cứu mọi người còn vương vấn trong cuộc đời, cho lẽ sống mến yêu hy vọng. Từ nay sống cho người vì lòng mến yêu người, người đã đến cho tôi niềm tin. Đời tôi có ra gì mà người đã thương tình, cho lẽ sống mến yêu hy vọng. Cho lẽ sống mến yêu hy vọng.